chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, về làm vợ sò đã được 5 năm, nhưng Say luôn nhớ tới bóng hình của Quả. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại không yêu sò. Người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai nhất vùng là niềm ao ước của bao cô gái Mông. Và nhất là anh rất yêu chiều cô. Vào một buổi tối mùa xuân, Say nói với chồng mình muốn đi chợ Khâu Vai. Tuy buồn bã trong lòng, nhưng sò tôn trọng quyết định của vợ. Quả đã trở về làng sau 5 năm đi biệt, mang theo cả người vợ đang mang thai. Một buổi sớm, có người đến tìm Say đến khám cho một sản phụ đang đau bụng. Đến nơi, Say choáng váng khi nhận ra đó chính là vợ Quả. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Người yêu ơi của tác giả Đỗ Bích Thúy trong buổi đọc truyện hôm nay. Sùng bà Say ngồi theo trước cửa. Nắng lên, xuyên qua tán cây mận ngay đầu hồi. Những cành mận gầy in bóng trên nền sân. Hoa mận cuối mùa vẫn cố nở những bông trắng thật là trắng. Nhiều cành đã ra quả. Quả non xanh như lá, phấn bọc bên ngoài lại trắng như tuyết. Say thích nhất là ngắm cây mận ở lúc mà nó vừa có hoa, vừa có quả. Những cây lá non xanh mướt như được quệt một lớp mỡ bằng chùi lông gà. Ấy là vào mùa xuân. Mùa xuân, cho dù năm nào cũng đến muộn, nhưng luôn luôn kịp để cây mận ra hoa. Hoa rụng, còn lại những quả xanh non. Say có thể ngồi cả buổi ở hiên nhà, trong cái nắng vàng nhạt ấm áp. Gió lạnh vẫn thổi băng qua trước mặt và đẩy tất cả mọi cây lá rụng về phía cuối sân. Say ngồi đó, hai tay bó gối, lưng tựa vào tường. Cả ánh mắt, cả ý nghĩ đều dồn về phía cây mận. Say thấy như mỗi khi có một cánh hoa rơi xuống thì cây mận lại rùng mình một cái, như là nó bị đau. Say thương cây mận. Cây mận giống người đàn bà, phải đổi vẻ đẹp của mình để lấy những đứa con. Say có muốn mình giống cây mận kia không? Không biết. Say tự hỏi đi hỏi lại câu đó hàng trăm lần. Mỗi buổi sáng không có sương mù che phủ, và cây mận tha hồ khoe vẻ đẹp của nó trước mắt Say. Có lúc Say muốn, cũng có lúc nhất định không muốn. Say biết, có những người phụ nữ chẳng bao giờ lấy chồng, cũng không đẻ con. Ai thấy lạ, Say thì bình thường. Bạn học của Say có một đứa đã gần 30 tuổi, nói sẽ không bao giờ sống chung với đàn ông. Nó nói, cuộc đời có nhiều thứ để vui, không nhất định phải lấy chồng hay đẻ con. Thế cũng được thôi. Say thì không hẳn là không thích có một đứa con. Một đứa bé với cặp má căng mọng đỏ hồng, miệng chúm chím, mắt một mí giống mẹ. Những sợi tóc thật là mềm, nhỏ bé, ấm áp. Tối ngày muốn rúc vào ngực mẹ. Mỗi khi nghĩ đến đứa bé ấy, Say lại mỉm cười, má nóng lên. Say có một cặp vú to, có lẽ sẽ rất nhiều sữa để nuôi con. Nhưng mà rốt cuộc thì Say sẽ chỉ đẻ một đứa con khi nào đến lúc. Bao giờ đến lúc thì chưa biết. Say vẫn hay thích những thứ chẳng ai để ý. Mấy bông hoa mận, một quả hồng cuối mùa màu đỏ còn sót lại trên ngọn, trong khi mọi cái lá thì đã rụng hết. Một tổ chim có mấy con chim non. Có lần Say ngồi suốt một buổi sáng bên bờ suối chỉ để nhìn một con cá nhỏ có lớp vảy vàng. Dưới ánh nắng, cả người con cá như miếng gương bắt được ánh sáng. Con cá này là bố đánh lưới về. Say nhìn thấy khi mẹ đổ từ trong giỏ ra. Vì nó bé quá, Say xin mẹ cho mang ra suối. Say đào một cái hố bé để nước suối có thể chảy vào rồi thả con cá xuống đấy. Say ngồi suốt từ trưa đến tối mịt, cứ nhìn con cá bơi trong cái hố bé tí. Chị Hờ phải ra tận nơi, vừa quát vừa lôi Say, Say mới chịu đứng dậy. Trước lúc ấy, còn nhớ đào một cái rãnh nhỏ cho con cá tự bơi ra suối. Say cứ nghĩ mãi về việc con cá sau khi ra suối nó sẽ đi đâu. nó làm sao tìm được mẹ? Dù con suối cũng chảy ra sông thật, nhưng ra sông rồi thì sao? Sông vừa rộng vừa dài, chỗ nào cho con cá vàng? Cây mận gầy thật là gầy. Những miếng vỏ giả vỡ ra khiến thân cây đầy vết nứt, giống những vết nứt ở gót chân đàn bà Mông vào mùa đông. Nhưng gầy thì gầy, nó vẫn cho đầy quả. Cây mận này bố sò trồng xuống đúng năm mẹ đẻ sò, tức là nó bằng tuổi sò, 23 năm tuổi. Gốc cây mận xù ra từng cục, có một vết sẹo tròn tròn dưới gốc. Đấy là chỗ mà sò hay buộc con chó. Một cây mận lâu năm như thế thật là hiếm. Thường thì mười mấy năm, có lẽ đã bị sâu đục thân, chết gục mất rồi. Say ôm cái giỏ đựng đồ thêu trước bụng, nhìn chằm chằm lên cây mận. Nắng chiếu vào những hạt xương trong veo đầu cành, làm cho nó sáng lấp lánh. Say cũng sẽ đính những hạt xương như thế lên chiếc áo mà Say đang may dở. Chiếc áo này của Say sẽ chẳng giống ai. Có tìm khắp các chợ, cũng không có chiếc thứ hai. Say còn đính cả những bông hoa bằng vải nhỏ tí, trắng như hoa mận. Say sẽ là một bông hoa mận đang nở trong một buổi sáng mùa xuân, sương chưa tan. Hôm trước, xem TV ở trụ sở ủy ban, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo đính đầy hạt ở ngực, ở cổ. Say thích lắm. Say đã nghĩ mình sẽ may một chiếc áo rồi đính nhiều hạt như thế. Nghĩ thế, làm luôn. Say mua hạt, mua hoa vải dưới chợ huyện. Cứ tưởng mấy thứ ấy đắt lắm, không ngờ nó chẳng đắt tí nào. Mấy túi đủ để đính tất những chỗ Say thích, chỉ đáng giá bằng một cái chân gà. Nói thế cho dễ hiểu. Say ngồi đính từng bông một, viền quanh cổ áo, vạt áo, cổ tay áo. Bên trên mỗi bông hoa trắng như hoa mận ấy lại đính thêm một hạt, trong veo, lấp lánh. Đính xong, mỗi bông hoa như vừa nở ra trong buổi bình minh, còn ướt sũng sương đêm. Say đính thật cẩn thận, để cho dù dùng tay mà dứt thì những bông hoa mận cũng không rơi ra. Đính vào tất cả những chỗ có thể đính, xong áo thì sẽ đến tạp dề. Tạp dề Say còn chưa nghĩ ra sẽ đính cái gì lên đấy. Mải làm, mải nghĩ đến hoa, đến sương, Say đã quên mất câu chuyện tối hôm trước, khiến mình khó ngủ thế nào. Say quên, hay Say không muốn nghĩ đến nó? Dù thế nào, việc đã định làm, thì Say thế nào cũng phải làm. Say không phải người nghĩ rồi để đấy, định xong lại cất vào cặp váy. Sò từ ngoài chuồng bò đi vào, đã qua những ngày lạnh giá nhất, hai con bò vẫn khỏe mạnh, thế là may lắm rồi. Trước đây, cứ mùa đông, là thế nào cũng có một hai con bò lăn ra chết. Cái gì che được chuồng bò đều đã che hết. Cái gì sưởi ấm được cũng mang ra đốt hết, mà vẫn không cứu được bò. Năm nay, hai con còn nguyên. Sò đựng cái rìu vào vách, cúi xuống quệt quệt hai tay vào hai bên ống quần. Sò đang định nói gì đó với Say, thì ngoài cổng có người đến. Vợ sò à, ở nhà không? Cả sò và Say đều nhìn ra cổng. Sò nhanh chân chạy ra mở cổng. Kiểu gọi ấy là có người đang đau đẻ rồi. Trong lúc sò ra mở cổng, thì Say chạy vào nhà lấy túi thuốc, quấn thêm cái khăn vào cổ, thay đôi giày. Vừa xong, đi ra đến cửa, thì người đàn bà vừa gọi đi vào đến sân. Mặt bà lão đúng là một bà lão, tím cả lại vì lạnh. Vợ sò à, y tá à, mày giúp bà với. Say gật gật. Đau bụng lâu chưa bà? Đau từ nửa đêm đấy. Bà bảo để đi gọi y tá mà nó không nghe. Nó bảo để sáng hẵng đi. Say nhăn mặt. Ấy, đau đẻ còn chờ trời sáng nữa à? Đi thôi bà. Bà lão đi trước, Say theo sau. Say đi rồi, sò đứng như cái cây giữa sân. Sò đã mất ngủ một đêm. Một đêm nghĩ xem có nên hỏi vợ mấy câu không? Mấy lần định hỏi, lại thôi. Say vừa đi vừa phải đứng lại chờ bà lão. Bà lão trông rất quen mà Say chưa nghĩ ra là ai. Thấy Say sốt ruột, bà càng cố bước cho nhanh. Nhà có người đau đẻ chính là nhà quả. Say đứng sững lại trước cổng. Bà lão đã đến sau lưng dục. đi vào nhanh, y tá à. Say giật mình, đẩy hai cánh cổng gỗ. Hai đầu gối tự dưng run lên, mồ hôi túa ra dưới vành khăn. Say mới gặp lại Quà cách đây 3-4 hôm. Say trên đường xuống huyện lấy thuốc, Quà chở vợ đi ngược từ dưới chân dốc lên bằng xe máy. Đi qua nhau một đoạn, đúng lúc Say nghĩ người vừa đi qua quen thật là quen. Quay lại thì Quà cũng dừng xe. Quà ngoái lại phía sau. Quà: Say à, là Say phải không? Say cũng run bần bật hai cái đầu gối y như bây giờ. Say bối rối không nói được, môi dính chặt. Quà dựng xe, đỡ vợ xuống, rồi đi hẳn về phía Say. Say lí nhí: Anh Quà, mới về à? Quà gật đầu, cười chìa ra mấy cái răng trắng quá là trắng. Ừ, mới về. Say khỏe không? Say gật gật, mặt cúi xuống nhìn hai cái giày. Vợ Quả đi đến, Quả nói: Đây là vợ anh. Say ngẩng lên, gật đầu chào. Vợ Quả cũng gật gật. Là cô Say à? Say lại gật tiếp. Vợ Quả đang hai tay đỡ cái bụng. Mặt vợ Quả tròn, béo, hai mắt như hai sợi chỉ lúc cười. Say liếc cái bụng, liếc xuống hai bắp chân của vợ Quả. Chị được mấy tháng rồi? Vợ Quà gật gật. Sắp 6 tháng. Mặt vợ Quà chẳng cần giấu đi đâu sự sung sướng, như là muốn làm cho Say đã khó thở, càng muốn tắt thở luôn. Vậy mà giờ Say lại phải đi đỡ đẻ cho vợ Quà. Say vẫn nhớ rõ cái mặt tròn, mắt híp lại vì béo của vợ Quà. Chửa mà béo quá thì chả tốt mấy. Ồ, mà làm sao đã đẻ được nhỉ? Say vén màn cửa, đi vào trong buồng. Vợ Quả đang hết ầm ĩ. Nhìn thấy Say, mắt chị ta mở to tướng ra. Ôi cô Say, giúp chị với. Say đi đến, sờ vào bụng hỏi: Đau ở đây à? Gật. Đây thì sao? Lại gật tiếp. Chỗ này cũng đau. Gật tiếp cái nữa. Gật xong cái thứ ba thì gặp người nôn một phát, bao nhiêu là thức ăn trôi ra tung tóe khắp chăn gối. Say lôi cho chị ta nằm nghiêng ra nói to: Nôn hết ra đi, bẩn cũng kệ, nôn đi. Chả phải bảo, cái bà chữ ấy nôn như nước lũ về. Cả căn buồng đầy ngập một thứ mùi muốn tắc thở. Say đi ra, mở toang cửa buồng, cửa sổ. Mẹ Quà, người bé tí tẹo, đang đứng ở cửa, mặt tái mét. Say bảo: Bị ngộ độc thức ăn thôi, không phải đau đẻ đâu. Còn lâu mới đẻ mà. Đang có chửa thì ăn uống phải để ý một tí, không thoải mái được đâu. Say vừa đi ra, vừa lột găng tay. Ra đến sân thì thấy Quà đang đi đi lại lại. Quà thấy Say lại gần, hai tay vặn vặn vào nhau. Xong rồi à, đứa bé nó tốt không? Say không trả lời, hỏi lại. Phải hỏi mẹ nó có tốt không chứ? Nó đã chui ra ngoài đâu? Quả như không biết nói gì tiếp, đi theo Say ra ngoài. Say không ngoái lại. Anh vào mà trông vợ, em đi về. Quả: Ừ, Say về. Cảm ơn Say. Say đi thật nhanh ra cổng, cái túi đồ nghề đập lạch cạch bên hông. Chưa muộn, Say mới về đến nhà. Sò đứng chờ Say ở cổng. Nhìn thấy Say mặt xanh như cây lá mùng, Sò kêu lên: Vợ à, làm sao thế? Sao lại xanh như cái lá thế? Vừa nói, Sò vừa tiến đến, Say không mở nổi miệng, lắc lắc đầu. Sò chẳng nói thêm câu nào, cúi xuống, một phát bế Say lên tay như bế một đứa bé. Say chẳng kịp làm gì, kêu lên như bị dính môi vào răng. Không sao mà, em đi được mà. Nhưng Sò đã đưa Say qua sân, qua ngưỡng cửa, bế thẳng vào trong buồng. Say đâu phải đứa bé 3-4 tuổi. Say cũng cao lớn, vai rộng, mông to, chân dài, rất là nặng. Nhưng Sò bế Say chẳng khác gì bế đứa bé. Sò đặt Say xuống giường, lấy chăn đắp cho Say, rồi Sò ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ trán. Trán Say nóng bừng bừng. Sò hoảng hốt: Ây, ốm rồi. Say lắc đầu: Không phải ốm đâu, em mệt một tí thôi.
Không ốm, làm sao đầu nóng thế?
Không ốm thật mà, nằm nghỉ một tí là khỏi.
Không cần uống thuốc à?
Say lắc đầu.
Không cần, cần nghỉ thôi.
Sò.
Cần nghỉ thì nghỉ.
Sò đi ra ngoài, Say nghe thấy tiếng cái thìa đập vào cốc lách cách, mùi sữa bay vào trong buồng. Nhưng lúc Sò mang sữa vào, thì Say đã ngủ.
Sò đứng một lúc bên giường, trên tay vẫn cầm cốc sữa đang bốc khói. Sò vừa muốn gọi vợ dậy uống sữa, vừa muốn để yên cho vợ ngủ. Rồi Sò cũng đi ra, cốc sữa đứng trên cái hòm quần áo. Sò còn khép cửa chặt lại. Nhưng Say không ngủ, Say chỉ không muốn uống sữa. Đúng hơn là Say không muốn Sò chăm sóc Say. Đúng hơn nữa là Sò càng chăm sóc, Say càng thấy khó chịu. Say không biết làm thế nào với Sò. Tốt với Sò, Say không làm được. Xấu với Sò, Say cũng không làm được. Say thấy sống chung thế này thật khổ sở. Khổ sở cho cả vợ cả chồng.
Nhưng Say có nói hết những chuyện này với Sò được không?
Không nói được. Chỉ là mở miệng ra nói vài câu, nhưng nó đều mắc ở trong cổ họng. Nuốt xuống thì đau ngực. Nói ra cũng không chắc sẽ không đau ngực.
Say xoay người nằm nghiêng, cong như con tôm, ôm chăn vào bụng.
Bên ngoài, dưới gốc cây mận, Sò lại đang ngồi hút thuốc.
Sò và Say đều thích cây mận, nhưng Say chỉ ngồi từ xa để ngắm. Còn Sò thích ngồi hẳn dưới gốc, tựa hẳn lưng vào gốc, thế mới thoải mái.
Sò thấy mỗi khi ngồi đấy như đang ngồi cạnh bố. Lúc nhỏ, Sò lúc nào cũng đi theo bố. Bố ngồi dưới gốc cây mận, làm đẹp cho một cái cán dao.
Bố Sò rất khéo tay. Đám đàn ông Mông trong vùng, ai cũng có một con dao găm dắt ở trong bao, đeo ngang lưng mỗi khi đi rừng, lên nương, có khi là xuống chợ.
10 con dao, 20 con dao bố Sò làm cho mọi người, đều chẳng có con nào giống con nào. Bố nói, chủ yếu phải làm cho người dùng dao thấy vừa tay. Con dao tốt mấy mà không vừa tay, thì cũng thành không tốt. Vừa tay hay không, nằm ở mức độ nặng hay nhẹ. Nặng quá, nhẹ quá đều khiến người dùng không được chính xác. Vừa tay còn ở chỗ cán dao nữa. Người tay dài, người tay ngắn, người tay to, người tay bé. Vì thế, làm sao cho ai thì bố phải lấy mẫu tay của người ấy đặt vào một khúc gỗ tròn nhỏ, đánh dấu cẩn thận. Làm như bố Sò, không ai dùng dao của người khác được.
Sò ngồi cạnh, vừa nhìn bố làm, vừa nghe bố nói. Bố bao giờ cũng cho Sò giúp bố làm một việc cuối cùng là đánh bóng cái chuôi dao.
Cái chuôi bằng gỗ hoặc bằng sừng trâu với 3 cái đinh tán tròn xoe chạy dọc.
Sò dùng một miếng giấy nháp bố mua dưới chợ huyện, đánh cho cái chuôi dao nhẵn móng và những chiếc đinh tán sáng lấp lánh như bạc.
Đàn ông ở Ha Kho Cho đều có tài phi dao. Có con dao tốt thì phải biết dùng giỏi, thế mới khỏi phí công người rèn.
Sò 12 tuổi đã có thể đứng ở sân phi một nhát con dao chui tọt qua cái lỗ bằng bát ăn cơm bố để thủng sẵn trên bờ rào đá. Để phi phát nào trúng phát nấy thì Sò đã phải luyện qua 4 con dao. Cứ 2 năm một con. Tay to đến đâu, chuỗi dao to đến đấy.
Sau này đi bộ đội biên phòng tham gia vào đội chống ma túy suốt dọc đường biên, cái tên vàng trá Sò từng là nỗi sợ hãi đối với bọn buôn ma túy chỉ nhờ vào tài phi dao.
Nhưng cuối cùng thì Sò cũng không làm bộ đội nữa. Về Ha Kho Cho, làm đàn ông Mông, lấy một cô vợ Mông, như thế thích hơn nhiều. Bố Sò từng nói, làm đàn ông, cái gì muốn mới làm, đừng bao giờ làm những gì mà mình không muốn. Nhưng cũng có những việc, muốn mà biết không nên thì đừng cố làm. Không biết thì thôi, đã biết thì nhất định phải dừng lại, không làm nữa.
Lúc nghe thế, Sò cũng cứ gật gù, nhưng chả hiểu mấy. Sau này, có khi đến tận bây giờ mới hơi hiểu, mà cũng chưa hiểu hết, cũng có khi cố tình không hiểu.
Sò hút được một nửa điếu thuốc, nó cháy một đoạn tàn, rồi tắt.
Sò nhìn mãi điếu thuốc, bụng nghĩ, không có người hút thì cháy cũng không hết.
Chẳng lẽ Sò cũng thế? Không có người vợ này bên cạnh, thì không thể sống được. Nói thế, chẳng phải say là hơi thở của sò hay sao? Chẳng phải say là điếu thuốc của sò sao?
Trong buồng, say vẫn đang nằm yên. Cốc sữa trên bàn đã không còn bốc khói nữa. Say đã hết hẳn buồn nôn. Cái bụng to, cái mặt to, đôi mắt hiếp chặt của cô Cho hiện ra trước mắt say.
Đã làm bà đỡ thôn bản mấy năm, đón bao nhiêu đứa trẻ chào đời cũng không nhớ nữa. Nhưng chưa bao giờ say có tâm trạng này. Say có thích trẻ con không? Có chứ. Mỗi khi đón một đứa bé đỏ hòn ướt nhoét ra khỏi bụng mẹ nó, say lại thấy một niềm vui ào đến. Có đứa khóc toáng lên ngay, có đứa say phải đánh vào mông nó mấy cái, nó mới bật khóc được.
Mày phải khóc chứ, không khóc làm sao thở tốt được. Có đứa mẹ biết đẻ thì con sẽ tự chui ra. Nhưng cũng có đứa mẹ mới 15, 16, còn chưa lớn hết, không biết làm thế nào để đẩy con ra, thì say phải dùng tay để lôi đứa bé ra khỏi mẹ nó.
Đứa mẹ vừa đẻ, vừa khóc ầm lên ăn vạ. Ăn vạ bố mẹ, ăn vạ chồng, ăn vạ cả họ hàng nhà chồng. Mẹ chồng đứng bên cạnh, nhăn mặt bực tức, nhưng nhìn thấy đứa cháu má phính chui ra, lập tức cười phì phì.
Mày thích chửi thì cứ chửi con dâu ạ. Mày đẻ được đứa con này rồi thì thích chửi cứ chửi.
Mẹ chồng nghe hết. Mỗi khi nhìn một đứa bé chào đời, say lại nghĩ đến quả mận. Chẳng hiểu sao say lại nghĩ đến quả mận khi nhìn thấy một đứa bé vừa chào đời. Một quả mận non, xanh biếc, phấn trắng phủ đầy trên nó. Và mỗi đêm khi vừa đỡ xong một ca đẻ, về nhà, nằm trên giường, say lại nghĩ, nếu mình cũng có một đứa con và nó nằm bên cạnh mình trên cái giường này, bú mẹ no nê rồi lăn ra ngủ. Nếu mình cũng có một đứa con như thế thì sao? Say thật không dám nghĩ, mặc dù ý nghĩ ấy cứ thập thò ngay trong đầu say. Say muốn một đứa con, nhưng có thể nó không phải là con của sò. Ôi, say thật muốn lấy cái búa bổ củi bổ luôn vào đầu mình. Sao say lại có thể có ý nghĩ ấy chứ? Say là cái loại vợ gì vậy? Loại đàn bà gì vậy? Say vùng dậy, cầm cốc sữa đang nguội, uống ừng ực, uống hết sạch. Say quay người, nhìn qua ô cửa vuông. Ngoài sân, sò vẫn đang ngồi dưới gốc cây mận. Mùi khói thuốc luẩn quẩn theo gió bay vào. Khi nào sò ngồi yên lặng mà hút thuốc như thế kia là sò đang tập trung nghĩ cái gì đấy. Nghĩ cái gì đấy mà người khác không thể đoán được, dù là người gần gũi sò như say. Say không biết lấy cái gì để so với quan hệ vợ chồng say sò. Hai người này sống với nhau bằng ấy năm mà vẫn có những lúc khách sáo như hàng xóm. Người này buồn, không muốn nói với người kia. Nói ra, sợ người kia buồn lây. Người này vui, cũng không muốn khoe với người kia. Khoe ra, sợ người kia tủi thân. Sò đi uống rượu với bạn về. Bạn cũ, 7-8 năm mới gặp, vui lắm. Ôn bao nhiêu chuyện, từ lúc còn cởi chuồng chạy ra đường liên tỉnh xem ô tô. Nhưng về, cũng không dám khoe vợ. Sợ vợ tủi thân vì bị ở nhà một mình. Suốt từ sáng đến tối, trong khi chồng uống hết cả can rượu to cùng bạn. Hai vợ chồng cứ như khách, suốt năm này qua năm khác. Ngay cả lúc làm cái việc mà vợ chồng nào cũng làm, cũng giống như khách nốt. Chồng lúc nào cũng hỏi, vợ có đau không? Lấy nhau một năm rồi, vẫn hỏi vợ có đau không? Ô, đau thì phải kêu thét lên chứ. Đây có kêu đâu. Đây cắn chặt cả răng vào. Say không đau. Thật, chỉ là say không thích thú mấy. Mỗi khi sò đặt cơ thể nặng nề, nóng như hòn than rắn đanh, đỏ lừ lên người say, say thỉnh thoảng mới lơ mơ, mới bay lên được. Còn thì say thường nằm bẹp dí. Đúng là say cảm thấy mình bẹp dí dưới cơ thể nặng nề nóng rực của sò. Nhiều lần, rất nhiều lần, say mặc dù không muốn tí nào, hình ảnh người khác vẫn ùa về. Không phải sò, mà là người khác, đang ở bên trên say. Say nhắm chặt mắt vào để không phải nhìn mặt sò. Nhìn sò, say sẽ thấy tội lỗi quây kín xung quanh mình. Nhìn sò rất gần, hơi thở nóng ấm phủ trên mặt say, ánh mắt say mê ngắm say, cặp môi sắp trà sát trên ngực say, cái cằm đầy râu sẽ quệt trên da thịt say, miệng không ngừng nói yêu say, say không chịu nổi. Say vẫn nghĩ đến người ấy, là quả. Cảm giác tội lỗi này không buông tha say, nhưng say cũng không có cách nào đuổi được hình ảnh quả ra khỏi đầu. Say với quả là gì? Người yêu? Không phải. Người yêu cũ? Không phải nốt. Say vẫn ngồi thừ trên giường, hai chân buông thõng dưới đất, tay vẫn cầm cái cốc đã hết sạch sữa. Quả trong lúc ấy đang làm thịt gà. Con gà đã nằm yên trong chậu, quả đổ nước sôi vào, vặt lông cho thật sạch. Ngày nào cũng vặt lông gà, chán thật là chán. Mẹ quả nói, phải cho con dâu ăn tốt, mẹ khỏe con khỏe, sau này mới đỡ vất vả. Con dâu được thể, suốt ngày ăn với ngủ. Sao người đang có chửa lại ngủ nhiều thế không biết. Hầu như cả ngày, lúc nào cũng ngủ. Ngủ dậy lại ăn. Ăn xong, bụng đã to càng to thêm. Không muốn đi lại, đụng chân đụng tay vào đâu hết. Ngủ tiếp. Nhất định phải đẻ một đứa con trai. Tại sao nhỉ? À, mẹ bảo, một người đàn ông phải có ba đời đằng sau là con trai, thì mới được lên trời. Đại khái là, có ít nhất một đứa cháu trai gọi bằng cụ, thờ cúng tổ tiên, thần linh, thì mới lên trời được. Thế nên, nếu quả không có con trai, thì ông nội của quả sẽ không được lên trời. Thế nhỡ lần này không đẻ được một thằng hầu mí mà lại đẻ ra một đứa gái hầu thị thì sao? Thì đẻ tiếp chứ sao? Đẻ đến lúc có một thằng hầu mí chui ra thì thôi. Lúc nói câu ấy, mặt mẹ chẳng có gì là sốt ruột cả. Cứ bình thường như không. Dù sao thì mẹ cũng đã làm xong việc rồi. Tức là đẻ ra được một thằng hầu mí rồi. Việc lớn cả đời đã làm xong. Còn lại những việc khác thì quả... Vợ quả phải đi mà lo. Quả muốn hét lên một câu gì đấy mà chẳng hét được. Thử hét xem, đảm bảo nhận ngay một cái giày vải mẹ ném từ trong nhà ra. Quả sắp thành người thừa trong nhà này rồi. Vừa vặt lông gà, quả vừa nghĩ đến say. Quả nhớ gương mặt say, hôm say đến khám cho vợ quả. Quả đứng ở cửa đợi say ra, cũng không nghĩ được là sẽ nói gì với say. Nhưng quả đã đứng ở đó rất lâu. Quả lo cho đứa bé một ít thôi. Kiểu gì nó chả chui ra. Trẻ con là thế. Đến lúc cần chui thì khắc chui ra khỏi bụng mẹ. Không muốn cũng chả được. Con người hay con bò, con dê đều vậy. Đến lúc cần chui ra, khắc phải chui ra. Quả muốn gặp say hơn. Mặc dù trong hoàn cảnh này thì cũng không có gì hay. Say đi từ trong buồng bà chửa ra, trên tay vẫn cầm đôi găng tay y tế vừa mới tháo ra. Say chỉ liếc quả một cái, nói đúng một câu rồi đi về. Quả đã chạy theo say, nhưng được vài bước thì đứng lại, vì trong buồng vợ quả lại khóc như hét. Mà say thì đi nhanh lắm. Hai bắp chân thoăn thoắt, đôi giày vải như không kịp chạm xuống mấy viên đá xanh. Rồi say biến mất sau hai cánh cổng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.